Chủ nhật thứ năm thường niên, năm B.
Sách Job chương 7.
Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
Gương của ông Phao-lô. Thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Corinto, chương 9.
Thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng.
Đức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Simon. Marco chương 1.
Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai.
Đức Giêsu âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Galilê.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn giao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, giao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp nối bài tuần trước.
cho ta thấy Đức Giêsu đã sống một ngày Sa-bát như thế nào. Ngài đã đến hội đường Ca-phát-na-um đọc sách thánh. Bỗng nhiên có chuyện xảy ra. Một người bị thần ô uế nhập la to trong hội đường. Đức Giêsu quát mắng nó và bắt nó phải xuất ra. Nó vâng lời nhưng đã thét lên một tiếng lớn trước khi xuất. Chuyện ồn ào náo động xảy ra ở đây là chuyện bất ngờ. Bất ngờ với mọi người và cả với Đức Giêsu. Khi việc phục vụ ở hội đường đã hoàn tất, Đức Giêsu và bốn anh môn đệ ngư phủ về lại nhà của Simon. Có lẽ mọi người chờ một bữa trưa. Tiếc thay, bà mẹ vợ của Simon lại đang sốt nằm trên giường. Sau khi nghe về tình trạng sức khỏe của bà, Đức Giêsu quyết định làm phép lạ chữa bệnh đầu tiên. Ngài lại gần, chẳng nói gì, chỉ cầm lấy tay bà và nâng dậy. Lạ thay, cơn sốt lui đi, bà khỏe lại và lo dọn bữa cho cả nhóm. Chữa bệnh cho bà mẹ vợ Simon cũng là chuyện bất ngờ, nằm ngoài dự kiến của thầy Giêsu. Thầy có biết rằng khi ngày Sa-bát đã kết thúc thì có cả một đoàn người chờ đợi thầy ngoài cửa không? Họ đau đủ thứ bệnh tật, họ bị hành hạ bởi quỷ ô uế. Họ cần một người chữa lành, cần một người trừ quỷ. Họ từ nhiều nơi kéo đến vì đã nghe danh thầy. Thầy Giêsu hẳn đã phục vụ họ từ khi mặt trời lặn đến khuya. Nhưng số người chờ đợi vẫn còn nhiều, mà sức thì có hạn. Trước mắt thầy là cả một thế giới đau khổ mênh mông, đến độ thầy cảm thấy bất ngờ và quá tải. Có ai nâng đỡ thầy trong sứ vụ này không? Đức Giêsu không chỉ bị bất ngờ bởi những chuyện xảy ra, Ngài còn có thể vô tình hay cố ý tạo ra những bất ngờ. Sau một giấc ngủ tương đối ngắn, Ngài đã thức dậy sớm ra khỏi nhà khi trời còn tối mịt. Ở nơi vắng vẻ, Ngài đã gặp đấng đã sai mình để được nâng đỡ. Các môn đệ thức dậy không thấy thầy, hốt hoảng đi kiếm. Phải một thời gian sau, họ mới tìm được nơi thầy cầu nguyện. Họ chỉ mong ép thầy về nhà để tiếp tục công việc tối qua. Thầy Giêsu đã làm môn đệ bất ngờ khi từ chối trở về. Lần đầu tiên, thầy không chiều theo ý họ. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc xung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Thầy Giêsu kéo họ ra khỏi ngôi nhà ở Ca-phát-na-um. Có thể đây là ngôi nhà của Simon và gia đình ông đang ở. Thầy đòi họ ra đi dù đám đông bệnh nhân vẫn đang chờ. Sứ mạng cha giao không cho phép thầy dừng lại, nên các môn đệ cũng phải đi theo thầy.
Một ngày Sa-bát của Đức Giê-xu ở Ca-phát-na-um đã trôi qua. Một ngày với những bất ngờ không tính trước được. Nói cho cùng, ngày nào của Ngài cũng đầy bất ngờ. Mỗi bất ngờ là một cuộc hẹn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã bình an đón lấy những bất ngờ mỗi ngày. Ngài không cứng nhắc trong chương trình do mình ấn định, nhưng để Cha từ từ dẫn đi từng bước. Chúng ta có chấp nhận những bất ngờ khó chịu, những điều làm vỡ kế hoạch mỗi ngày của ta không? Lạy Chúa Giê-xu, mỗi ngày con gặp bao chuyện bực mình. Có những chuyện xảy ra làm con không vừa ý, khiến ngày sống của con vắng bóng niềm vui. Làm sao con có thể đón nhận mọi sự với nụ cười bao dung và coi những trắc trở là chuyện bình thường của cuộc sống? Làm sao con dám tin rằng Chúa vẫn muốn giúp con tìm thấy ý Chúa qua những chuyện không vui, đòi con từ bỏ cái tôi qua những chuyện không may, làm con giật mình tỉnh ngộ. Xin cho con bình an trước những vấp pháp của con và nhẹ nhàng trước những vấp pháp của người khác.